Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia St. John. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 1 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Danh nằm ngửa trên giường giữa hai lần chăn êm nệm ấm. Tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn ý thức được cái con người quan trọng của nó lúc này. Nó muốn đòi hỏi gì là lập tức mọi người sẽ chiều ý nó ngay. Vì chưa bao giờ được sống như vậy trước kia nên bữa nay nó muốn tận hưởng những giờ phút sung sướng này. Mọi người trong gia đình xúm xích chung quanh nó. Ba nó đứng ở chân giường mắt nhìn nó, còn miệng thì kể cho nó nghe những chuyện vui mà nó ưa thích nhất. Chị An ngồi một bên cạnh nó, tay cầm một thẻ kẹo sô-cô-la. Con mèo mướp nằm cuộn tròn trên ngực nó, ngáy khò khò. Còn bà nội nó ngồi ở phía bên kia, một tay cầm lọ mứt anh đào, tay kia cầm cái muỗng. Mỗi lần nó đòi là bà nội lại đút cho nó một muỗng mứt đầy. Nếu chân nó không bị đau, nó đã nghĩ nó đang ở thiên đàng. Nhưng đàn này, chân nó đau quá, đau ôi là đau. Bé Danh kêu ba nó không biết lần này là lần thứ mười mấy.
Ba ơi, ba có chắc con mướt không bị thương không?
Chắc lắm mà con. Nó uống một lèo, hết một dĩa sữa, rồi vẫn đuôi chạy vuốt lên lầu. Chỉ có những con mèo mạnh khỏe mới có thể ăn uống, chạy nhảy được như vậy mà thôi.
Bé Danh lại hỏi nữa, miệng há lớn như con chim con, để đón nhận thêm một muỗng mứt anh đào.
Ba à, chính Duy đã ném con mèo mướt qua vách đá đó. Như vậy có phải là Duy độc ác lắm không ba?
Phải rồi. Nhất định thằng Duy sẽ bị trừng phạt.
Tuy nói vậy, nhưng thật tình ông Bình không nghĩ tới Duy mấy. Lúc ấy, lòng ông đang vui sướng vì thấy bé Danh còn sống sót. Chỉ có An là nghĩ nhiều nhất tới Duy thôi. An ngồi lẳng lặng bên cạnh em, tay cầm thẻ kẹo sô-cô-la. Nó nhủ thầm trong lòng.
Mình chẳng cần phải vội vàng, nhưng nhất định mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Một ngày kia mình sẽ cho nó một mẻ, sẽ làm cho nó một cái gì cho thật ghê gớm. Nhất định mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Nhất định vậy.
Chị An nè, chị đưa em thẻ kẹo sô-cô-la đây. Em ăn rồi em sẽ đi ngủ. Nhưng chị phải ở với em nhé, vì chân em đau quá à.
An vừa nói, vừa đưa em thẻ kẹo sô-cô-la.
Được, chị sẽ ở lại đây với cưng cho tới lúc nào cưng ngủ say.
Ba và bà nội hôn bé Danh rồi bước ra khỏi phòng. An vòng tay ôm lấy cổ em. Bé Danh bảo chị:
"Chị hát cho em nghe đi. Hát cái bài Bàn Tay Cha Hãy Ban Phước Cho Con Trong Giấc Ngủ Ấy."
Đây là lời cầu nguyện buổi tối của Danh, mà bà nội đã dạy cho nó lời cầu nguyện: "Xin Đức Chúa Cha trên trời hãy tha thứ mọi tội lỗi và hãy giang cánh Ngài che chở con nít trong đêm tối." An vẫn thường hát bài này, nhưng tối nay nó lại không muốn hát. Nó biết nó không thể hát được cái bài nói về tha thứ tội lỗi này trong lúc lòng nó chứa đầy căm thù với Duy. Trong óc nó chỉ có một ý nghĩa là phải trả thù. Nó bảo bé Danh:
"Thôi, đừng hát bài ấy cưng ạ. Để chị hát cho cưng nghe bài về cây cầu Avignon. Còn nếu cưng muốn thì cưng hát lấy một mình bài kia đi."
Danh phụng phịu không bằng lòng. Nó muốn đặc biệt đêm nay chị An phải chịu theo ý muốn nó. Danh nhõng nhẽo:
"Em không thích bài về cây cầu Avignon đâu, vì em thích bài Bàn Tay Cha."
An khẽ thở dài:
"Thôi được, nếu em muốn thì chị hát cho em nghe vậy."
An bắt đầu hát, giọng hơi buồn. Những câu đầu của bài hát đại ý như sau: "Xin Bàn Tay Cha hãy ban phước cho con trong giấc ngủ. Xin cho con được ngủ dưới cánh tay che chở của Cha. Xin Cha hãy dùng ân điển xóa bỏ mọi tội lỗi cho con. Và xin nhờ Thánh Linh Cha cho con thành ngoan ngoãn vâng lời." Điệu hát trầm trầm êm dịu, nên An chưa hát hết bài, Danh đã ngủ thiếp, que kẹo sô-cô-la buông rơi trên gối. An nhẹ nhẹ rút tay ra, rồi lại khóc nữa, vì nó đã mỏi quá rồi, và thật là đỡ khổ biết bao. Tuy nhiên, đấy không phải chỉ là những giọt nước mắt sung sướng, vì không ai có thể thực sự vui sướng khi vẫn còn mang nặng trong lòng nỗi căm thù người khác. An thở nhẹ rồi đứng dậy đi xuống dưới nhà. Ba nó đã đi ra ngoài để vắt sữa bò. Đây là lần đầu tiên ba nó vắt sữa bò trễ như vậy, nên các chị bò tức giận, dậm chân và rống lên ầm ầm. Nội nó thì đang sửa soạn bữa ăn, vì nội nó và ba nó chả có miếng gì vào bụng từ sáng tới giờ. Tất cả tim óc mọi người đều hướng về bé Danh, nên chẳng còn nghĩ tới chuyện gì khác.
"Nó ngủ rồi,"
An nói, rồi ngồi xuống thẫn thờ nhìn vào bếp lò. Nội nó cất lời:
"Ông bác sĩ chắc sắp tới rồi đấy. Chúng ta lại phải đánh thức nó dậy. Nghĩ thật tội nghiệp. Nhưng thôi, cứ để nó ngủ tí nào hay tí nấy."
Sau giây phút im lặng, An đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
"Nội à, phải trừng phạt Duy mới được. Phải làm gì cho nó bây giờ? Con chưa nghĩ ra cách nào làm cho nó thật điêu đứng để xứng đáng với việc làm độc ác của nó."
Nội làm thinh không trả lời. Một lát sau, nội mới nói:
"An à, có khi nào cháu nghĩ tới điều này không? Khi chúng ta làm điều gì sai quấy thì tự nhiên hình phạt sẽ tới, khỏi cần ai xem vào."
Quả tình, An chưa bao giờ nghĩ tới điều đó cả.
"Cháu hãy nghĩ tới nỗi hãi hùng của Duy khi nó trông thấy bé Danh té xuống dưới khe. Cháu cũng hãy nghĩ tới lòng hối hận của Duy và những đau khổ dày vò nó đêm nay, nỗi tủi nhục và sợ người khác biết chuyện nó làm. Khi thấy, cháu sẽ nghĩ rằng có lẽ nó đã bị trừng phạt đủ điều rồi, và chúng ta nên tha thứ và giúp đỡ cho nó sửa chữa lại."
Những lời của nội như gió thoảng qua tai nó. Nó chỉ để ý có mỗi một câu mà thôi:
"Nỗi tủi nhục và sợ người khác biết chuyện nó làm."
Chà, hay quá. Nội nó đã giúp cho nó một ý kiến hay quá. Rồi đây nó sẽ đi nói tung cho tất cả mọi người biết. Đi tới đâu nó cũng sẽ kể lại chuyện gì độc ác như thế nào. An sẽ kể chuyện ấy ở trong làng và ở nhà trường, cho tới khi tất cả mọi người đều ghét bỏ Duy về tánh độc ác của nó. Có tiếng người hấp tấp gõ cửa. An giật mình, ngẩng nhìn ra ngoài. Chị lớn của Duy, tên chị Mai, xô cửa bước vào. Chị ta vừa ở thị trấn bên kia núi, là nơi chị làm việc, về nhà. Dọc đường, chị gặp đoàn người đang cán bé Danh từ ngoài đồng về, nên chị chạy vội xuống bưu điện trong làng để kêu điện thoại cho vị bác sĩ ở cách đấy những 8 km. Chị Mai hổn hển báo tin.
Bác sĩ Ban không đến được đâu. Ông ta đi thăm một bệnh nhân ở làng khác, nên không chắc về kịp nhà đêm nay đâu. Chuyến xe lửa chót đã chạy mất rồi. Họ bảo phải dùng xe ngựa chở bé Danh tới bệnh viện sáng sớm mai để ông ta khám bệnh với nó ở đó.
Cảm ơn chị Mai. Chị chịu khó đi hỏi chúng tôi việc ấy, thật tử tế quá.
Nói xong, nó quay xuống bếp. Còn chị Mai vẫn nấn ná ở lại, mặt lộ vẻ tò mò. Chị Hạ thấp giọng hỏi An.
An nè, tai nạn xảy ra làm sao vậy em? Sao má của chị cứ im lặng và có vẻ bối rối vậy?
An vắng tắt đáp.
Tai nạn xảy ra tại trên núi ấy. Duy quăng con mướp của bé Danh qua bên kia bờ khe. Bé Danh tìm cách cứu con vật, thế mà Duy cũng chẳng làm gì ngăn cản nó. Em chẳng biết nó có xô thêm bé Danh nữa không. Em sợ bé Danh gãy chân mất. Nó nằm trên đống đá hàng tiếng đồng hồ mà Duy cũng chẳng báo cho ai biết cả.
Mặt chị Mai tái mét vì kinh hoảng. Thật tình mình không có ưa Duy mấy. Dù nó là em của chị, nếu chị yêu thương nó, có lẽ nó đã khá hơn, không đến nỗi hư hỏng như vậy. Trẻ con mà không được yêu thương thường ít khi có cảm tình với người khác. Mai giận dữ nói và chạy vút ra khỏi nhà.
Để chị về cho nó một trận.
An mỉm cười khoan khoái. Gây cho gia đình Duy ghét bỏ nó chính là điều mà An mong muốn. Nó cảm thấy công việc trả thù của nó đã bắt đầu. Lúc này chẳng có việc gì làm hơn, nên sau khi ăn cơm xong, An lặng lẽ lê bước lên phòng ngủ. Người nó mệt nhọc, lòng nó nặng trĩu. Nó đốt một cây đèn cài lên, rồi đứng ngắm nhìn bé Danh qua hai màn lệ. Bé Danh nằm ngủ trên giường, hai tay dang ra, mớ tóc ẩm ướt xõa về đằng sau. Nét mặt bình thản, êm đềm thường ngày của nó không còn nữa. Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng nó lại chau mày và chốc chốc lại cụ cựa đầu, miệng lẩm bẩm những lời không ai nghe rõ. An leo qua cửa sổ vào giường nằm. Tuy mệt, nó vẫn không ngủ được. Nó cảm thấy cô đơn quá, nên khi nghe thấy tiếng bước chậm chạp của nội nó trên cầu thang, lòng nó mừng rỡ. Nội nó bước vào phòng. Ít khi nội nó lên lầu, vì mỗi lần lên như vậy là bệnh phong thấp làm chân nội nó đau đớn. An khóc nức lên, hai tay dang rộng để đón nội.
Nội!
Nội nó lặng thinh một lát và ngồi xuống bên giường, khẽ vỗ về An cho đến khi nó nín khóc. Nội nó bắt đầu nói.
Cháu hãy nghe đây, lúc bé Danh còn nhỏ xíu, chúng ta đã dẫn nó đi nhà thờ và lấy đức tin dâng nó vào tay Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày nào trong giờ cầu nguyện thì chúng ta cũng xin cứu Chúa che chở cho nó được an lành trong tay Ngài. Ngay khi nó té, Chúa cũng không bỏ rơi nó, tay Ngài vẫn đưa ra che chở nó. Dù cho nó có bị chết trong tai nạn đó, thì nó cũng được đưa thẳng lên thiên đàng. Vậy chúng ta hãy lau khô nước mắt và vững tin nơi Đấng Cứu Thế che chở bé Danh và mang lại những điều tốt lành nhất cho nó.
Thế tại sao Đức Chúa Trời lại để Duy làm hại nó như vậy nội? Nội à, cháu ghét Duy quá, cháu chỉ muốn giết chết nó thôi.
Nội hôn An rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nằm lại trên giường, An nghĩ tới những lời nội nói. Câu sau cùng của nội, nó thấy khó tin quá. Có thể nào Đức Chúa Trời lại cũng có thể yêu thương Duy độc ác, xấu xa, đần độn như Ngài yêu thương bé Danh kháo khỉnh hiền lành kia? Nhưng phần đầu câu chuyện của nội, nó biết là đúng, và vì thế nó thấy bối rối trong lòng. Nó không thể nào thực sự cầu nguyện cho bé Danh mà vẫn tiếp tục nghĩ cách hại Duy. Hai việc ấy không thể nào đi đôi với nhau được. Nó muốn cầu nguyện cho bé Danh, nhưng nếu làm vậy, lòng hận thù của nó có lẽ tan biến mất. Và đó là một điều nó không thích xảy ra chút nào. Ít ra trước khi nó xong việc trả thù đã. Thôi thì, trong khi chờ đợi, nó hãy để nội nó cầu nguyện, còn nó thì nó tiếp tục mưu tính cách trả thù. Khi Duy thức dậy sáng hôm sau, nó không nhớ ngay được mọi việc đã xảy ra. Tại sao đầu nó đau và mắt nó nhức quá? Thế rồi, như trong một trận cuồng phong, mọi hình ảnh dồn dập trở lại ký ức nó. Và nó còn nhớ thêm được một điều quan trọng khác. Hôm nay, nó phải đi học và phải giáp mặt những đứa trẻ khác trong trường. Không chừng bé Danh đã chết hồi đêm, và mọi người rồi sẽ biết là do lỗi tại nó. Nó không muốn đến trường nữa. Nó muốn lẩn trốn suốt ngày hôm nay. Kể ra cũng chẳng khó khăn gì. Nó chỉ việc chạy lên rừng thông, rồi ở ẩn cho đến chiều tối hãy về, và sẽ chẳng có ai biết được. Má nó sẽ nghĩ nó đi học ở trường. Còn ở trường thì chẳng có ai để ý đến sự có mặt hay vắng mặt của nó. Nó ở xa tít trên thung lũng, ngoài ra cũng chẳng có ai buồn bận tâm đến nó. Dĩ nhiên rồi đây sẽ có người tìm ra sự thật, nhưng đấy là chuyện về sau, còn hôm nay mới là quan trọng. Hoặc giả bé Danh sẽ khá hơn, nhưng muốn thế nào thì thế, hôm nay nó hãy lẩn trốn đi đã. Duy chờ dậy và xuống dưới nhà. Chị Mai đang ở trong nhà bếp. Chị đã ăn bánh và uống cà phê xong, đang sửa soạn đi đến sở làm. Vừa nhìn thấy bóng Duy bước vào, chị ngoảnh mặt bỏ đi liền. Nhưng Duy cũng chẳng để ý nhìn chị. Nó lặng lẽ đi qua nhà bếp và tiến về phía chuồng bò để giúp má nó vắt sữa buổi sớm. Nó bước vào, không nói một lời. Má nó ngó theo nó, mặt lộ rõ vẻ bối rối. Nó ngồi lên cái ghế đẩu cạnh lò lửa, lặng lẽ ăn bữa điểm tâm. Xong bữa, nó đứng dậy cài cúc áo, hôn má nó để từ giã và bỏ ra đi, vẫn không thốt ra một lời. Má nó đứng yên, nhìn theo nó đi đến tận khúc đường quẹo, rồi giơ tay vẫy chào nó. Duy vẫy chào lại, rồi đứng đợi ở góc đường khuất cho tới khi nó biết chắc má nó đã đi rồi. Lúc ấy, nó mới quay lưng ra sức chạy tuốt lên đồi. Nó chạy thật nhanh, nên chỉ thoáng chốc đã lọt vào trong bóng mát của khu rừng thông, viền quanh trái núi. Tới đây thì nó không còn lo ai bắt gặp nữa, vì trời hãy còn sớm. Phải đến 7:30, trường học mới bắt đầu. Nó liền ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ. Cảnh rừng thông tuyệt đẹp, các cây thông tràn đầy nhựa sáp và hương thơm trong tuyết xuân ấm áp. Nhựa thông theo thân cây chảy xuống thành từng hàng dài, và một mùi thơm ấm, dịu, thoang thoảng bốc lên từ mặt đất. Ánh mặt trời lọt qua cành cây, kẽ lá, lấp lánh một màu tươi vui. Rừng thông đầy vẻ êm ả và mát dịu đã đem lại trong lòng Duy một tia hy vọng. Như thể một tia nắng ấm áp đã lọt qua kẽ lá và xuyên qua nỗi đau khổ nó chứa chấp trong tim. Nó không biết sẽ phải làm gì cho qua hết ngày hôm nay. Nó không đem theo thức ăn, vì từ trước tới nay nhà trường vẫn dọn bữa trưa cho nó trong phòng ăn của nhà trường. Tuy nhiên, cái cảm giác hy vọng lạ lùng mới nảy nở trong lòng nó đã khiến nó thấy hiu hiu buồn ngủ. Và bởi vì nó đã trải qua một đêm trằn trọc mất ngủ, nó mới ngã lưng trên thảm cỏ khuất sau bụi dâu rừng và chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Duy nằm ngủ, mái tóc rối bời dưới ngọn gió xuân ấm áp. Thỉnh thoảng lại có những tia nắng mặt trời lạc lõng lốm đốm lướt qua mình nó. Trên ngọn cây, mấy chú sóc tí ho cãi nhau chí chóe và tấn công nhau, tới tấp bằng những nhánh thông xanh thẳm. Trong hốc đá, ngọn suối chảy nghe réo rắt như tiếng đàn reo vui. Cho tới khi mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu và đám học sinh trong trường làng đã kéo nhau ra xếp hàng để đi tới phòng ăn. Lúc ấy nó mới tỉnh dậy và cảm thấy bụng đói cồn cào. Nhưng trong rừng này chẳng có thứ gì ăn được cả. Nó liền đứng dậy, đi lang thang lên cao mãi trên đỉnh đồi. Vừa đi, nó vừa nghĩ thầm. Chẳng biết trong những căn nhà gỗ ở cao tích trên kia có trại chủ nào sẵn lòng tử tế mà ban cho nó một ly sữa không? Trong lúc mãi nghĩ ngợi, nó cho tay vào túi, sờ thấy con dao nhíp và lấy con dao ra. Giờ nó đã tới phía bên kia của cánh rừng. Các cây dẻ gai mọc lẫn lộn trong đám cây thông và đồi cỏ sừng sững dựng đứng trước mặt nó. Các cây dẻ gai đang đua nhau đâm chồi nảy lá và chẳng bao lâu sẽ lại xum xuê, khiến cánh rừng xem giống như một đại giáo đường màu xanh tươi, in đậm trên nền trời xanh biếc. Duy lại ngồi xuống trên một thân cây gỗ để nghỉ chân. Tẩn mẫn, nó nhặt một miếng gỗ, nhưng chỉ để chơi cho qua thì giờ, chứ chưa bao giờ nó có ý định làm một cái gì cho ra trò. Nhưng lúc này, vì chẳng có việc gì làm, nó quyết định đẽo gọt miếng gỗ thành hình một con sơn dương, tức giống dây núi vẫn sống trên các bờ vực cao. Nó bắt đầu đẽo gọt rất thông thả, cắt bỏ đi những chỗ gỗ thừa. Thông qua bàn tay khéo léo của Duy, miếng gỗ lần lần thành hình. Và Duy thấy một khoái cảm kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn. Lần đầu tiên, nó quên hẳn nỗi khổ sở mà nó phải chịu và để hết tinh thần vào công việc nó đang làm. Trong óc nó hình dung con sơn dương và những ngón tay của nó hoạt động theo sự điều khiển của trí tưởng tượng. Này là cái đầu và cặp sừng cong cong tuyệt đẹp, với cái mũi hên hết như đang phập phồng đánh hơi. Rồi đến một cái tay vỡ lên như đang nghe ngóng tiếng tù và của đám thợ săn. Rồi là bốn cẳng, chân dài thuôn thuôn và một thân hình hơi co lại như đang chuẩn bị để phóng đi. Duy cầm khúc gỗ đã thành hình, duỗi tay ra xa để tiện bề ngắm nghía. Thật tình mà nói, tác phẩm điêu khắc của nó chưa phải là hoàn hảo, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua, người ta cũng biết ngay một cách không lầm là hình con sơn dương. Chỉ có nó là nó không biết rõ giá trị tác phẩm của nó mà thôi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra tai nạn bé Danh bị gãy chân, nó cảm thấy trong lòng có phần nào thơ thới, vui sướng. Nó đã tìm thấy công việc làm hợp với khả năng của nó. Dầu ngu độn như nó vẫn có thể đẽo gọt, tạc, cắt trên gỗ. Và từ nay, nó sẽ không còn buồn khi phải sống lẻ loi cô độc một mình nữa. Khi nào những đứa trẻ khác không thèm chơi với nó sẽ tìm tới một góc rừng hẻo lánh, yên lặng để ngắm những cảnh vật thiên nhiên đẹp đẽ và để tạc khắc lên gỗ. Trong khi mãi mê tạc khắc, nó sẽ quên đi mọi sự buồn phiền, và đây là điều nó mong muốn hơn hết. Dầu có chuyện gì xảy ra, nó vẫn có thể lánh tới một nơi khuất và có cách khuây khỏa nỗi lòng. Duy leo lên sườn dốc và từ trên cao, nó đứng nhìn qua cảnh rừng xuống thung lũng bên dưới. Mặt trời đang chuyển dần về dãy núi phía tây, và ở xa tiếp bên dưới, nó nhìn thấy những chấm đen nhỏ đang chạy tản về mọi ngã. Đó là đám trẻ em vừa ra khỏi trường. Chỉ còn 15 phút nữa thôi, nó có thể về nhà được rồi. Chậm chạp, thong thả, nó nhảy từng bước một xuống núi, xuyên qua rừng thông, vì nó không được phép về nhà sớm quá. Lúc này mặt trời đã ngã về phía bên kia thung lũng. Rừng thông mát dịu và âm u, với đầy tiếng rì rào nho nhỏ. Duy cho tay vào túi, nhón tay nắm chặt lấy thân mình tròn trịa của con sơn dương bằng gỗ. Một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng nó. Bâng khuâng, nó tự hỏi, không biết khi về nhà, nó sẽ nghe thấy chuyện gì đây? Không chừng bé Danh đã chết rồi. Nhưng nó vội vàng xua đuổi ngay ý nghĩ ấy, vì nó sợ. Nhưng cũng có thể bé Danh chỉ bị thương nặng thôi. Và khi nghĩ đến đấy, tự nhiên trong óc Duy nổi lên hình ảnh khuôn mặt tái xanh tái xám của bé Danh nằm trên thảm cỏ. Ước gì nó có thể làm được việc gì để chuộc lại tội lỗi này. Nhưng trong óc nó chẳng nghĩ ra được việc gì cả.